It's KBDT, Highland Park, Texas.
Giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Hôm nay chắc là một ngày rất là đặc biệt. Quý vị ở bên ngoài có cảm nhận cái gì đặc biệt hay không? Hôm nay là ngày tháng 2, 14 tháng 2.
Valentine
có nghĩa là ngày gì? Là ngày lễ của tình yêu, ngày lễ của những người tình nhân, ngày lễ của những cặp đôi yêu nhau tha khăng khít. Thì hôm nay chúng ta đã có ngày Valentine, tình nhân thể ngày hôm nay. Nhưng mà sáng hôm nay thì trời hơi âm u phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng nay thì trời mưa lất phất rồi mây đen vần vũ, nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một ngày lễ tình yêu ảm đạm. Nhưng mà may mắn quá thì bây giờ hết mưa, ánh nắng cũng đã quay trở lại. Nhưng mà trước hết thì xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Nhiều người đó thì nói rằng là ngày Valentine không phải là ngày chỉ riêng biệt cho những cặp đang yêu, những hoặc là nói chung là tình yêu của hai người, mà nhiều người còn mở rộng ra hơn. Thí dụ như các em thì còn dành tình yêu cho thầy cô giáo bằng cách là tặng bông trong ngày hôm nay, hoặc là nhiều người còn nói rằng là chúng ta cũng có thể thể hiện tình yêu với bạn bè, tình yêu với quê hương đất nước. Nói chung, tình yêu thì bao la, nói cả ngày, cả tháng cũng không hết, cô Phương Nam.
Đúng là như vậy. Thì thật ra cái ngày Valentine không phải là một ngày mà nghỉ lễ official, nghỉ lễ chính thức của nước Mỹ. Có nghĩa là chúng ta không có được nghỉ ở nhà. Chúng ta, các học sinh thì vẫn đi học như thường và các công sở vẫn làm việc như thường. Nhưng mà chúng ta chỉ có cái sự rộn ràng ở trong lòng của chúng ta thôi. Thì đây là một cái dịp đặc biệt để chúng ta tỏ lộ tình yêu thương. Thì cũng như là Khôi Nguyên nói, thì cái tình yêu thương mới đầu nó chỉ là trong vòng giữa hai người khác phái với nhau. Nhưng mà bây giờ thì cái tình yêu thương này nó mở, cái ngày Valentine nó mở rộng cho tất cả mọi người, cho tất cả các tình gọi là tình yêu, các tình gọi là tình thương, và cái tình gọi là tình ngưỡng mộ, tất cả những cái điều đó, và tình của cha mẹ với con cái, của con cái với cha mẹ nữa. Ngay là như là chính là tôi chẳng hạn, thì một lát nữa sau cái talk show này, tôi sẽ được con gái cho đi ăn một bữa lunch. Đó, thì cái đó là tình của mẹ con. Thành ra, cái nghe tình Valentine này, nó sẽ mở rộng ra với rất nhiều cái tình cảm như vậy. Và nó cũng xảy ra ở trên khắp toàn nước, gần như là toàn thế giới, rất nhiều quốc gia cũng có đại khái là cũng có đón mừng cái ngày lễ này, chứ nó không chỉ có giới hạn ở một quốc gia nào. Thì chúng ta sẽ đi ngược dòng lịch sử để biết đại khái là tại sao, ý nghĩa và lịch sử, cái xuất xứ của cái ngày Valentine này nó ở đâu mà có. Thì rất nhiều khi chúng ta đi ngoài đường thì chúng ta thấy là có sự rộn ràng của những cái lều họ dựng lên để bán hoa, bán bông, rồi trong cái shopping thì cũng rộn ràng. Nhưng mà chúng ta nhiều khi cũng không hiểu là cái ngày Valentine này xuất xứ từ đâu. thì Khôn Nguyên có biết gì về xuất xứ của ngày Valentine không? Hay là Khôn Nguyên cũng như là một trong những người, rất nhiều người trong ở đây là biết là ngày lễ, biết là phải làm gì? Đó, biết cái bổn phận của mình, đúng không? Đó, nhưng mà nhiều khi không biết xuất xứ từ đâu.
Dạ vâng, thì thật ra đó cũng có nhiều cái câu chuyện nói về cái ngày Valentine lắm, nhưng mà cái ngày này đó thì nhiều người, đúng như cô Phương Nam nói, chưa chắc biết được ý nghĩa nguồn gốc, nhưng mà biết được trách nhiệm,
biết được bổn phận,
biết được bổn phận
nếu
của mình
mà không làm thì phải chắc là sẽ bị in trouble.
Thật ra đó, tại vì nhiều người gọi ngắn đó là ngày Valentine's Day, nhưng mà một số người thì gọi là Saint, tức là thánh Valentine. Đây được ghi nhận như là một trong những ngày lễ có thể xem như là lễ lớn của nhiều người, tại vì đối với họ tình yêu là muôn vẻ, muôn màu, muôn vẻ là điều không thể thiếu trong đời sống. Nguồn gốc của nó đó thì một số người thì nói là xuất phát từ thời La Mã, tại vì ở dưới cái thời của hoàng đế La Mã đó có một vị linh mục tên là Valentine. Thì trải qua nhiều cuộc chiến đó, thì khi mà các người nam thanh niên phải đi vào quân đội đó, thì họ lúc đó thì họ tử vong vì chiến trận, nên hoàng đế đó cho rằng là việc những người thanh niên này rời xa gia đình và người yêu sẽ làm cho người đàn ông đó là không có, gọi rằng là
nhục
không
chí
có nhục chí đó. Thành ra đó là ông nói rằng là hôn nhân đó thì sẽ làm, hoặc là tình yêu đó sẽ làm cho những người nam thanh niên này trở nên mạnh mẽ. Và cái câu chuyện của nó thì rất là chi tiết, nhưng mà nó tụ chung lại cái ngày này, nó lấy tên từ một vị linh mục có tên là Valentine, phải không cô Phương Nam?
Vâng, cái Valentine này tức là lấy tên từ thánh, tên là Saint Valentine. Nhưng mà thật ra cái tên Valentine đó là nó là một cái tên cũng là phổ biến, cũng có rất nhiều ông tên là Valentine cái thời đó, chứ không phải chỉ có một. Thành ra đó là lý do mà chúng ta có nhiều cái truyền thuyết về cái lịch sử của ngày Valentine, không biết là từ ông nào. Đó. Thành ra là bây giờ cũng cái một cái truyền thuyết mà Khôn Nguyên kể ra đó thì đúng, đó là cái thời khoảng thế kỷ thứ ba đó, thì là coi như là đại đế Claudius đệ nhị thì có cấm ra lệnh cấm tất cả các thanh niên thời đó là bị cấm, không có được cử hành hôn lễ, không có được làm lễ đính hôn, là để cho các thanh niên đi ra trận được thoải mái và không có tơ lòng vấn vương. Đó, thành ra là vị đại đế này cấm không cho kết hôn và đính hôn. Thì có một vị linh mục tên là Valentine, vì cảm động với những cái mối chân tình của các cặp uyên ương, thành ra vị linh mục này vẫn lén lút cử hành những hôn lễ cho các cặp này, coi như là làm ngoài vòng pháp luật. Đó. Thành ra khi mà vị đại đế này khám phá ra, thì ông rất là tức giận, ông bắt nhốt vị linh mục này và xử tử. Thì cái ngày xử tử hành quyết vị linh mục này là rơi vào ngày February 14, tức là ngày 14 tháng 2. Và từ đó thì Thánh Valentine trở như là một cái người thánh bổn mạng cho tình yêu. Đó. Thì cái đó là một truyền thuyết. Và cũng một cái truyền thuyết khác cũng nói rằng là cũng có một vị linh mục tên là Valentine thì bị nhốt ở trong tù. Thì khi mà ông bị nhốt trong tù thì ông rất là tốt bụng, mà ông tìm cách để ông cứu giúp các người bạn tù của ông vượt ngục. Và trong cái thời gian mà ông ở trong tù đó thì ông có chữa bệnh cho mọi người trong đó, và có chữa được mắt cho một cô gái bị mù, mà cô gái này lại là con của cái ông quản ngục. Đó, thì cô vẫn thường tới lui để thăm hỏi, thành ra cái tình cảm nó nảy nở. Thì cái ngày mà linh mục Valentine bị đem ra hành quyết cũng rơi vào ngày tháng 2, ngày 14. Thì khi mà trước khi mà lên đường đi ra hành quyết đó, bị lên đường đi ra để mà bị hành quyết đó, thì vị linh mục này có gửi một cái lá thư cho cô gái này, và trên cái lá thư đó có đề một cái dòng chữ là For your Valentine. Đó, thành ra từ đó cái dòng chữ này đã được in trên rất nhiều các thiệp bán ra trong dịp lễ Valentine. Thì chúng ta đấy, đó là lý do mà cái chữ mà cái lễ Valentine đã được mang cái tên của Thánh Valentine, là thánh của tình yêu. Thì thật ra nếu mà ngược dòng lịch sử nữa đó, cái thời xa xưa hẳn đó, thì là cái thời cổ đại La Mã đấy, thì có một cái lễ hội gọi là lễ hội Lupercalia, thì nó cũng happen vào cái tháng 2 và từ ngày 13 đến ngày 15. Thì cái lễ hội này thật sự là để đón mừng mùa xuân. Và trong cái lễ hội này, vì cái thời xa xưa mà, thì người ta hay tế lễ. Tế lễ bằng cách giết những cái con vật, thì giết những con dê và con chó đó. Thì cái người liền hướng dẫn tinh thần thuở đó đó, thì sẽ lấy cái da của cái con vật này nhúng vào máu và quất vào trong người của những người đàn bà, những người phụ nữ. Và người ta tin tưởng rằng những người phụ nữ mà có dính cái máu này đó thì sẽ có cơ hội sanh sản con được dễ dàng đó, dễ thụ thai, dễ sanh con. Và cái phần thứ hai của cái lễ hội này đó là người ta có một cái nó gọi là matching session, tức là giống như một sự tảo hôn vậy đó. Thì tất cả những phụ nữ mà độc thân sẽ lấy cái tên mình, viết tên mình bỏ vào trong một cái hũ, và những cái chàng trai độc thân sẽ lấy cái tên từ trong cái hũ nó ra. Và cái người có cái tên gì đó thì được chọn ra đó thì sẽ trở thành người vợ của cái chàng trai này. Thì đó là cái thời xưa là cũng rơi vào cái ngày February 14. Thành ra là đó là lý do mà cái ngày mà tháng 2, 14 đó nó được người ta chú ý đến. Mà cho đến năm 496 sau công nguyên thì Đức Giáo Hoàng Gelasius đã có chọn cái ngày 14 tháng ngày 14 tháng 2 này nè, thì ông có xóa bỏ cái hội mà giết tế lễ đi, là vì thế nó dã man quá, mà chuyển thành cái ngày lễ Valentine, tức là ngày lễ của tình yêu. Thì lúc đó thì người ta bắt đầu đến ngày đó người ta bắt đầu đón mừng và các tình cảm và trao đổi này kia đó. Nhưng mà sau này lễ Valentine bắt đầu trở thành phổ biến hơn và trở thành chính thức là ngày lễ của tình nhân là vào thế kỷ thứ 14. Thì lúc đó ở bên Âu Châu đó thì ta thấy ngày cái tháng 2 là cái tháng bắt đầu của mùa xuân, thì các đôi chim, các loại chim đó là những đôi chim uyên ương, nó thường hay mấy tình, tức là nó gặp nhau, nó âu yếm, nó tỏ tình với nhau đó. Và các nhà làm thơ lúc thời đó lại bắt đầu có những cái áng thơ trữ tình về tình yêu. Thành ra từ đó, từ thế kỷ thứ 14, ngày lễ Valentine chính thức là ngày lễ của tình yêu đó. Và sau đó đến cuối thế kỷ thứ 17 thì khi có cái kỹ nghệ mà in thiệp đó, người ta in hàng loạt ra, thành ra cái ngày lễ tình yêu này nó bắt đầu được phổ biến nhiều hơn, nhiều người có cái cơ hội để mà trao đổi nhau bằng những cái cánh thiệp nhiều hơn. Và đến cái thế kỷ thứ 19 thì chúng ta đều biết ở đây có một cái công ty mà in thiệp nổi tiếng nhất và đẹp nhất, đó là Hallmark, đúng không?
Đến bây giờ vẫn còn.
Thì lúc đó Hallmark Company nhảy vào thị trường và in hàng loạt những cái thiệp rất là đẹp cho cái ngày Valentine. Thành ra từ đó lễ Valentine bắt đầu được phổ biến trên toàn thế giới và khắp mọi nơi. Thì coi như là từ thế kỷ thứ 19 thì chúng ta biết đến cái ngày lễ tình yêu này nhiều hơn. Và cái sự ảnh hưởng trên thế giới, nó ảnh hưởng đến cả những xứ Á Đông cũng làm Valentine luôn. Chẳng hạn như ở Nhật có những cái điều đặc biệt nữa, là ở Nhật người ta có hai cái lễ, là tức là một cái lễ chính là Valentine là ngày 14 tháng 2 là ngày lễ chính. Nhưng bởi vì cái sự mà dịch từ tiếng Mỹ và tiếng Anh nó có cái sự lộn xộn, và những cái người hãng company chocolate lúc đó đã muốn vào trong thị trường của Nhật, thành ra họ đến, rồi cái sự communicate, liên lạc nó sai sẽ làm sao đó, thành ra nó trở thành cái tập tục là ngày 14 tháng 2 là dân Nhật, nó lại là những phụ nữ Nhật mua kẹo để tặng cho các chàng trai đó, hoặc là tặng cho người chồng thanh niên, hoặc là những người mình yêu thương. Và sau đó một tháng,
tức là ngày 14 tháng 3
thì bắt đầu những chàng trai đã được nhận cái gói quà vào cái ngày tháng trước đó sẽ phải có bổn phận mua một cái hộp kẹo, và cái hộp kẹo này thường thường là màu trắng.
Ừ.
Đó, thì họ để đáp lại cái thịnh tình của cái cô gái. Đó. Rồi, sang đến Đại Hàn thì lại có thêm một cái lễ nữa. Đó là cái lễ Valentine đen. Có nghĩa là sau hai cái ngày kia rồi nhá, ngày Valentine đỏ là ngày chính nhá, ngày Valentine trắng nhá, xong rồi đến một cái ngày đen, tức là dành cho tất cả những thanh niên thiếu nữ hãy còn độc thân. Mà hai cái ngày trước là không có quà cáp gì cả, thành ra họ cũng cảm thấy là buồn tủi thân. Thì bây giờ một tháng sau, tức là ngày tháng 4 và ngày 14 tháng 4 thì những người
độc thân
đó thì mặc áo đen nhá,
tại
vì buồn mà
đó,
mặc áo đen nhưng mà chạy ra ngoài đường phố và chạy vào trong các quán ăn và họ ăn những thức ăn cũng màu đen luôn, thì nên nó gọi là ngày lễ đen. Thì những người này ăn những món ăn có màu đen, chẳng hạn như là món món black bean noodle của Đài Hàn,
mì đen,
mì đen. Đó, thì đó là nói sơ sơ các ảnh hưởng ở các xứ Á Đông. Còn ở Phi Luật Tân thì người ta có thể làm, người ta có những cái đám cưới tập thể vào cái ngày Valentine, ngày 14 tháng 2 đó, có những cái đám cưới tập thể cả 100 đám cưới, tức là 100 cô dâu chú rể đó, làm chung một lần. Thành ra là sau đó họ lại có những cái ngày anniversary tập thể. Đó, thành ra cái đó là những cái ảnh hưởng và cái cách người ta celebrate ngày Valentine ở khắp mọi nơi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này đặc biệt dành cho ngày lễ Valentine. Thưa cô Phương Nam, thì thấy rằng là từ bất cứ cái nguồn gốc nào về ý nghĩa, cái nguồn gốc của ngày Valentine đó, thì thấy đều là tập trung vào tình yêu đôi lứa nhiều hơn là những cái tình yêu khác. Nhưng mà có vẻ đến thời này thì người ta bắt đầu mở rộng ra hơn. Thì phải chăng rằng là chúng ta hiểu sai về ý nghĩa như cái thuở ban đầu của Valentine, là nó không phải là tình yêu chỉ dành cho người nam, người nữ hoặc là hai người yêu nhau, mà còn tình yêu nó mở rộng hơn, nó bao quát hơn, là tại sao vậy?
Thì người ta sẵn sàng để mà yêu thương, đúng không? Tại vì nếu mà chỉ có dành trong cái tình yêu nam nữ thì nó giới hạn quá.
Với lại chắc có lẽ họ cảm thấy rằng là không có công bằng.
Đúng rồi, với lại bây giờ đâu phải tình yêu nam nữ, người ta cũng có thể nam với nam, nữ với nữ nữa.
Không, bây giờ nó mở rộng luôn tình yêu giữa bạn bè với nhau, rồi cha mẹ, con cái, anh chị em, nó chung tất cả.
Đó, tình yêu thương, tình yêu, tình thương, những cái cảm tình nữa, chẳng hạn cái sự ngưỡng mộ. Chẳng hạn như là một người ngưỡng mộ một người ca sĩ, họ cũng có thể đem một cái món quà Valentine cho cái người đó.
Mà một trong những cái mà gọi rằng là cái hành động hoặc là cái hoạt động quan trọng của ngày Valentine là tặng quà.
Tặng quà.
Là tặng quà là chắc chắn là phải có. Thế thì hồi xưa đó thì cái khi mà khởi xướng ra hoặc là bắt đầu cái ngày Valentine, người ta có tặng quà cho nhau không? Mà bây giờ thấy rằng là tặng là có vẻ nó thương mại hóa nhiều quá.
Đúng, là tại vì bây giờ cái xã hội bây giờ là sống về thương mại. Đúng không?
Dạ.
Thì các hãng sản xuất rồi những cái nhà thương mại đó, họ sẽ phải coi như là họ phải
nắm bắt cái nhu cầu.
Nhắm bắt nhu cầu và người ta phải tìm tòi cả một cái tập đoàn lớn để mà họ tìm tòi cách nào để có thể đáp ứng cái nhu cầu tặng quà cho mọi người. Thành ra là và cái đó cũng là một hình thức được kích thích nền kinh tế nữa. Thành ra là tôi mới thấy là như là ở bên Mỹ chẳng hạn, thì người ta chọn lợi dụng bất cứ một cái cơ hội nào để người ta có thể buôn bán.
Dạ.
Người ta tạo sản phẩm và tạo cái sự tiện nghi cho người tiêu dùng. Thành ra đó là lý do mà có cái sự tặng quà.
Nhưng mà nó cũng làm phai nhạt đi cái ý nghĩa của ngày Valentine. Tại vì hồi xưa đó, khi mà người ta kỷ niệm cái ngày Valentine đó, người ta thường tặng hoa cho nhau.
Bây
tại vì người ta
tặng hoa.
Nhưng mà bây giờ đó, tặng hoa chưa đủ. Tại vì khuya nhiều người đó thì nó là hoa nó đơn giản quá. Trước đây nữa đó thì tặng hoa, rồi tặng chocolate, đúng không? Rồi xong rồi càng ngày, càng về sau này, càng thấy đó là, ô chưa đủ, lại vẫn là thấy đơn giản. Rồi tới là những cái đồ gì lóng la lóng lánh. thành ra nhiều người nói, ủa, này nó mất đi cái ý nghĩa của tình yêu rồi. Bây giờ nó lại thương mại, nó vật chất nhiều quá, nó không còn là ý nghĩa của tình yêu nữa.
thì cái đó đó là cái thương mại của các nhà thương mại ở đấy, thì họ phải tìm cách để họ bán các sản phẩm. Và cái người tiêu dùng cũng vậy, thì tùy theo túi tiền của mình, những người nào mà giàu có thì có quyền lấy những cái gì lóng la lóng lánh, và những người mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có muốn tiêu tiền quá thì chúng ta cũng có thể dùng những cái món mà tượng trưng cho ngày Valentine. Thì bây giờ nói lại nha, là cái gì trong cái ngày Valentine, chúng ta làm cái gì mà gọi là tượng trưng cho ngày Valentine. Nếu mà chúng ta thí dụ như là mua cái gì lóng la lóng lánh thì nó cũng phải có cái tượng trưng chứ, tức là nó cũng phải có hình trái tim, đúng không?
Rồi.
Đó,
màu đỏ
đó, thành ra nó cũng phải có liên quan đến cái ngày Valentine. Thì bây giờ cái ngày Valentine thì chúng ta thấy là chúng ta làm gì nhé? Thì Khôi Nguyên và tất cả quý vị thấy ở ngoài đường đó, ở bên lề các góc đường đó, chúng ta
đang
có những cái lều dựng lên tạm thôi, hoặc là có những người đứng ở những cái ngã tư đó cầm một bó hoa, hoặc là cầm một bó bong bóng để mà bán. Thì trong những cái lều đó thường thường người ta để hoa nè, ta để balloon bong bóng nè,
gấu bông,
người ta để các con thú nhồi bông đó. Ba cái đó là ba cái tiêu biểu. Và chocolate thì bây giờ khi mà người ta tặng hoa, người ta tặng hoa gì?
Hoa hồng
hoa hồng màu gì?
Màu đỏ.
Thì tại sao?
Tại vì người ta thấy cái hoa hồng đó thì lúc nào nó cũng tượng trưng cho tình yêu, thành ra là người ta lựa màu hoa hồng.
Đúng. Thì bây giờ mình nghĩ đó, theo ý của cá nhân của tôi thôi, mình nghĩ là nếu mà ngày Valentine chúng ta chỉ cần mua một đóa hoa hồng thôi, không cần mua một cái bó to thật là to, thế là vừa tiết kiệm tiền mà lại vừa có ý nghĩa là đây này chỉ có một cái duy nhất mà thôi đó, và một cái hoa hồng thật là đỏ. Đó thì thường thường là chúng ta có hoa hồng đỏ nha. Hoa hồng đỏ có thể là một cái, có thể là một bó đó. Rồi chúng ta có những quả bóng bóng. Quả bóng bóng thì nó cũng hình trái tim, nó cũng màu đỏ, màu hồng, màu trắng, đúng không? Rồi kẹo chocolate. Là tại sao kẹo?
Ngọt ngào, tình yêu là ngọt ngào.
Vừa ngọt ngào, vừa dễ tìm, mà vừa đáp ứng được cái vị giác của người ta dễ dàng.
Đúng rồi.
Đúng không? Ví dụ bây giờ chúng ta mua một cái gì đắng như khổ qua thì cũng có người thích, có người không thích. Đúng không? Đó, thành ra cái vị ngọt là cái vị dễ chấp nhận được của đại đa số. Và dễ mua nữa, vừa rẻ tiền nữa. Chúng ta có thể mua một cái kẹo bé tí.
Phong phú nữa.
Phong phú. Thành ra là kẹo chocolate. Rồi lóng la lóng lánh của Khôi Nguyên ha. Rồi Khôi Nguyên chắc là chọn cái lóng la lóng lánh rồi đó.
Mỗi một người thì thường là sẽ có một cái cách để mà bày tỏ yêu của mình.
Đúng
thành
rồi.
Ra là chắc là quý vị bên ngoài đang nghe cũng đã có sự chuẩn bị rồi, chứ không phải đến bây
đúng
giờ
rồi.
Mới chuẩn bị đâu.
Cũng
đã có sự chuẩn bị rồi, cũng đã có những cái suy nghĩ như thế nào, thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây đó thì tại vì Khôi Nguyên có nghe một số quý vị là cũng hơi lớn tuổi một chút, nói rằng là giờ tuổi này rồi phải đặt quà cáp chi Valentine bao nhiêu mặt con bao nhiêu mặt con rồi làm cho tụi nhỏ nó cười. Thành ra đó, ngày nào
không cười đâu, thì nó hoan hô hai tay hai chân, nó không cười đâu.
nhưng mà thì đối với những quý vị cao niên ở bên ngoài, quý vị thể hiện tình yêu như thế nào? Quý vị có ngại ngùng như là cái thuở ban đầu mới yêu nhau không? Hay là quý vị nghĩ rằng là ôi sao bao nhiêu năm tháng ở bên chung, ở chung bên nhau thì đó là tình yêu vĩnh cửu rồi, không có gì có thể thay thế nên không cần thiết phải thể hiện nữa. Quý vị nghĩ như thế nào? 713-664-8002 713-664-8002 Nhiều người đó thì cho rằng là chắc là cái này là hợp với những người trẻ hoặc là những người đang yêu. Cái món quà họ nghĩ rằng món quà càng to, càng lộng lẫy, càng xinh đẹp bao nhiêu thì thể hiện tình yêu nhiều bấy nhiêu. Còn những người mà chắc là đã kết hôn, yêu nhau lâu năm thì nghĩ rằng là cái món quà phải là ý nghĩa chứ không cần thiết phải là vật chất. Như vậy giữa vật chất và ý nghĩa thì nên chọn món quà như thế nào? Cô Phương Nam.
Vừa vật chất vừa ý nghĩa. thì là vẫn là cái chọn lựa hay nhất, đúng không?
Quân bằng.
Đó. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà chúng ta có cái sự ưu tiên thì cái ý nghĩa là cái quan trọng hơn. Và cái tặng cái món quà, cái ý nghĩ là sẽ tặng món quà là cái quan trọng hơn. Thành ra một cái món quà mà dễ dàng, rẻ tiền và ý nghĩa nhất là quý vị chỉ cần mua một đóa hoa hồng. Rẻ thôi, đúng không? Đâu có tốn đâu.
Rẻ hơn nữa cũng có. Lấy cái nơ thắt lên cổ.
Cái gì?
Anh là món quà vĩnh cửu cho em.
Cái gì cũng được, nhưng mà cái ý nghĩa là cái quan trọng. Nếu mà cái ngày Valentine chúng ta không làm gì hết, để một ngày trôi qua như mọi ngày, thì đó là chúng ta bỏ lỡ một cơ hội để chúng ta có thể diễn tả tình cảm và tâm tư của mình với cái người đối diện, đúng không? Tại vì chúng ta vẫn thường hay nói là hình thức là một cách để diễn tả nội dung. Nếu mà chúng ta không dùng cái gì hết để diễn tả cái tâm tư của chúng ta thì cái người đối diện không hề biết, không hề đoán nổi và không hề biết là có. Đó. Thì hình ra cái ngày lễ Valentine là cái dịp để chúng ta nắm lấy cơ hội để diễn tả tâm tư. Đúng không?
Đúng rồi.
Và trong cái chương trình Tình yêu và Gia đình thì chúng ta vẫn nói tới, nói lui, nói rất nhiều lần rằng là chúng ta phải hâm nóng. Đúng không? Thì đây là một cái cách dễ dàng để hâm nóng.
Mà tại vì đó, thì có khi mà người ta thể hiện tình yêu với nhau đó, thì là nam giới thì cũng hiểu cái suy nghĩ của nam giới hơn. Ở đây đó thì có một số cái đề nghị mà nhiều người thường lựa chọn đó. Tại vì họ thứ nhất đó, họ khi mà ngày Valentine thì bên cạnh hoa, gấu bông hoặc là chocolate đó, thì họ thường tặng thí dụ như nước hoa. Tại vì nhiều khi nước hoa nó thể hiện cái hiểu biết về đối phương mà cái người nam họ lựa chọn để cho cái người phụ nữ của mình hấp dẫn hơn, cũng là một cách. Hoặc là nhiều người lựa chọn là son môi, tại vì họ nói cũng màu đỏ, cũng là cái thể hiện cái tình yêu với nhau.
Nhưng mà cũng rất là quan trọng là cái người đó, cái người nhận nó có thích cái đó hay không.
Thì tại vì cái đó mình phải hiểu được cái partner đó, của mình. Đó là một
ví dụ
chuyện.
Một người không dùng nước hoa.
Hoặc giống là dị ứng nước hoa.
Giống như là tôi chẳng hạn, tôi không bao giờ dùng nước hoa hết. Thì
cái đó là nó hơi lạc quẻ.
Nó hơi lạc quẻ.
Thành ra là mình phải hiểu partner của mình là cái gì. Đó, giống như Khôi Nguyên đó, thì Khôi Nguyên là biết là hai vợ chồng thích ăn uống với nhau.
Đúng.
Đó, thành ra đi ăn.
Đúng.
Chứ còn mà mấy cái đồ quà tặng đó thì thật ra là nhiều khi mình thấy nhiều quá.
Đúng.
Nó cũng không cần thiết. Đúng. Nó cũng không có mang nhiều lại nhiều ý nghĩa.
Đúng.
Nhưng mà thí dụ đi cùng sở thích với nhau thì đi ăn với nhau là hay nhất.
Đúng. Đó là lý do vì trong ngày Valentine các tiệm ăn rất là đông. Đó, xin mời một quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Xin chào quý khán giả trên đài. Chào con, chào anh. Em có một cái này nè, không biết cô và anh suy nghĩ sao nha. Cái ngày Valentine á, tự nhiên hôm nay ông xã em thì nói để Hy vô bếp thì nấu kem một ngày Valentine đặc biệt, như vậy có phải là ý nghĩa không à?
Ý nghĩa. Quá ý nghĩa.
Quá ý nghĩa, chị quá hạnh phúc.
Dạ.
Chứ nghĩa điều Khôi Nguyên, Khôi Nguyên không biết làm.
Quá dễ làm đúng không? Mặc dù có thể nấu một bữa cơm rất là không ngon bằng bữa cơm của em. Đó, nhưng mà cái đó là cả một tấm lòng.
Thành khó lắm. Nấu cái nó việc nấu nướng nó khó vô cùng.
Mở YouTube lên. Ví dụ muốn nấu bò lúc lắc thì mở YouTube bò lúc lắc lên và theo từng step một thì nó sẽ xong.
Nói thật chứ như Khôi Nguyên nấu cơm mà chưa chắc còn nấu xong nữa. Thành ra kêu mà nấu nướng vô cùng khó khăn.
Khôi Nguyên là một người đàn ông có cái đầu óc, nghĩa là giới hạn và trói buộc là đàn ông không được làm những cái việc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư.
No, tức là mình không, Khôi Nguyên không phải là suy nghĩ rằng là đàn ông không được làm này, không làm kia. Nhưng mà nhiều khi mình thấy nó khó quá, cái khả năng của mình nó phù hợp với những việc khác hơn, chứ không phải giới hạn là đàn ông không được nấu nướng, đàn ông không được vô bếp, không có chuyện đó.
Đúng.
Tại vì cái đó là suy nghĩ chắc nó cũng hơi lạc hậu rồi.
Đúng. Nhưng còn mà nếu mà Khôi Nguyên nghĩ rằng chuyện đó rất là khó nhé, mà Khôi Nguyên làm được một bữa ăn cho bà xã thì cái đó cái chuyện là vô cùng là được cảm kích, tại vì đó khó khăn đối với Khôi Nguyên mà Khôi Nguyên làm, mà thành ra cái điều đó bà xã sẽ cảm kích.
Mà mỗi lần Khôi Nguyên vô bếp đó là bị đuổi lên. Đừng có phá. sẽ nghe một cái câu là thôi đừng có phá, làm còn không làm thì ít mà bày thì nhiều, dọn à, mệt hơn cứ bị đuổi lên.
Không khuyến khích mầm non mới rồi, đúng không? Không khuyến khích mầm non mới rồi.
Nhưng mà cái ý tưởng của chị anh, của anh vừa rồi đó, đối với chị hay tại vì một người đàn ông mà xuống bếp cũng là cả một vấn đề. Nhiều ông thì không bao giờ nấu nướng, hoặc là nhiều ông nấu ngon nhưng mà xuống bếp trong cái ngày đặc biệt đó cũng rất là hay,
quá là hay và càng một tấm lòng.
Mà cái ngày này không? Cái ngày này đó thì thường đó là các ông thường không để cho người phụ nữ vào bếp, một là đi ăn,
đúng,
hai là các ông tự nấu,
đúng,
mà ăn xong đó thì thế nào cũng có cái màn đi cine cho nó đủ bài đủ bộ. Và đó là những cái hoạt động, những cái sinh hoạt mà thường các cặp yêu nhau đó họ thường sẽ làm. Quý vị thì có mỗi người có mỗi một cách khác nhau, mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ, một cái món quà hoặc là một cái hành động khác nhau trong ngày lễ Valentine này. Nhưng mà như là sáng nay chúng tôi có làm một chương trình đó thì có một vị cũng cao niên nói rằng là chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Bây giờ còn thể hiện được thì hãy tranh thủ mà thể hiện. Chứ nếu mà ngày mai đùng cái partner của chúng ta không còn nữa thì để thể hiện làm gì? Thành ra là đừng nghĩ rằng lớn tuổi là không thể hiện.
Nếu yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ.
Đúng rồi. Đó. Đừng đợi ngày mai.
Đó.
Đến lúc tôi lên bàn thờ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là ngày Valentine của ngày hôm nay 14 tháng 2. Mỗi một người sẽ có một cái kỷ niệm, sẽ có một cái suy nghĩ cũng như là những cái hành động khác nhau trong ngày lễ quan trọng này. Nếu quý vị có muốn chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi hoặc là bày tỏ những cái suy nghĩ của mình về ngày Valentine, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002.
Một cái ý rất là dễ, tự nhiên tôi nhìn trời bên ngoài đang âm u lạnh lẽo thì tôi nghĩ là thì các cụ chẳng hạn, thì các cụ ông có thể nói với cụ bà là thôi bà ơi, hôm nay mình đi ra ngoài ăn bát phở đó, thí dụ vậy đó. Thì hôm nay là Valentine, mình đi ăn phở rồi xong
thôi. Mấy bà lại nói thấy đấy lại chê cơm chê cơm lại thèm phở lại hay chết.
Nên đi ăn phở với bà mà, đâu phải đi ăn phở một mình đâu.
Dạ vâng, thì Khương Nguyên ở bên Hoa Kỳ này đó, thì Khương Nguyên thấy cái không khí nó không có như là ở bên Việt Nam. Chắc có lẽ là ở đây chúng ta ít có tiếp xúc với nhau, tại vì ở Việt Nam đi ra đường đó là thấy là xung quanh là tất cả các góc đường ngã tư là thấy người ta bán nào bông rồi nào thiệp, rồi các cặp chở nhau đi xe gắn máy đi vô công viên, rồi nói chung đi ra đường là thấy không khí rộn ràng lắm. Ôi. Chứ ở bên này thì thấy nó chỉ có mình đi vô quán ăn hoặc vô rạp cine thì mình mới thấy thôi. Chứ còn ở Việt Nam là tại vì họ không có cái gì khác để chơi, thành ra họ đi ra đường, đi vòng vòng đó, thành ra thấy đường xá nó đông đảo lắm.
Dạ. Tức là người Việt Nam celebrate ngày Valentine rất là
ở ngoài đường có rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Tại vì bây giờ Việt Nam cũng cởi mở, không còn như hồi xưa mà mấy cái ngày lễ đó mà họ không còn nữa, mà bây giờ nhiều khi họ celebrate còn hơn người Mỹ. Tại vì họ không có cái hoạt động nào hết, thành ra họ nhân những cái cơ hội đó để enjoy hoặc là để bày tỏ cái tình cảm của mình. Mà trong những cái ngày đặc biệt này nè, tại vì có một số người đó thì nói rằng là ngày này là bắt buộc là phải có hai người thì mới vui. Nhưng mà có một số quý vị vì công ăn việc làm, vì một số lý do không thể ở bên nhau trong cái ngày hôm nay. Như vậy thì họ nên như thế nào? Tại vì có một số người đó thì đang ở trong bệnh viện, họ cũng buồn, hoặc là người thân của họ không có ở đây, ở Việt Nam hoặc là đang ở đâu đó, hoặc là chồng đi làm xa, thì trong những ngày này nên như thế nào? Cô Phương Nam?
Thì chắc là tìm một số những người nào mà thân thiết với mình.
Nhưng mà người ta cũng có cặp có đôi.
Thì bây giờ mình đi ăn Valentine tập thể đi một cái nhóm, ví dụ một nhóm bạn đó, hoặc là thì bây giờ làm gì bây giờ?
Trong những cái ngày này đó, tại vì thật ra đó thì đi ăn đó thì thường đó, một là đi ăn theo như Khôi Nguyên nha, Khôi Nguyên nghĩ đó là một là trước, hai là sau. Tại vì mấy ngày này đi đông lắm, vô đông đảo mà lại xếp hàng, rồi nhiều khi chờ đợi nó mất vui đi. Còn ngày hôm nay thì nên dành cái không gian riêng tư cho nhau là tốt nhất. Chứ chứ bây giờ mà ra ngoài trời ơi mưa gió hoặc là đứng ghét cái like là thấy nó mất đi cái không khí của ngày vui rồi.
Thì làm gì cũng được.
Dạ. Miễn sao là mình có cái lòng.
Có một cái gì đó gọi là đánh dấu ngày Valentine. Thì vậy là Khôn Nguyên bữa nay làm cái gì đó bí ẩn.
Cái này bí mật.
Bí ẩn ở nhà trong lúc bên ngoài đang mưa gió ha.
Dạ, dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài của ngày hôm nay cũng là cái ngày lễ của hôm nay là ngày lễ Valentine. Nên là quý vị nếu quý vị có những cái ý kiến, những cái kinh nghiệm, những cái kỷ niệm của ngày Valentine thì quý vị có thể gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cô Phương Nam, nếu như vậy thì đối với những người mà họ đang yêu nhau, hoặc là đối với những người đã kết hôn, hoặc là đối với những người kết hôn lâu quá rồi, như vậy thì cái cách thể hiện, cái cách tặng quà, hoặc là cái cảm nhận của họ trong ngày Valentine có khác nhau không?
À, cũng có khác nhau chứ, nhưng mà điều cái điều quan trọng là chúng ta nên đừng để
nó
trôi qua. Tại vì đấy là một cái cơ hội. Đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể hâm nóng, hồi nãy chúng tôi có nói, để hâm nóng lại cái liên hệ tình cảm giữa hai người. Và mỗi một năm thì chúng ta phải nhìn lại nhau một tí xíu.
Không nguyên thường, nhưng mà trước hết thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe, hello. Dạ thưa chúng tôi đang nghe đây ạ.
Alo.
Dạ xin mời ạ, chúng tôi đang nghe ạ.
Alo.
Chúng tôi nghe rất là rõ ạ, xin mời ông lên tiếng.
Alo.
Dạ không biết chú có nghe không ạ? Ồ chắc là chú... Hello, chúng tôi đang nghe đây chú, cứ nói đi ạ.
Dạ, có nghe không ạ?
Dạ nghe ạ, dạ nghe, mời ạ, xin mời ạ.
Rồi, thì mình nghe cái đề tài này thì thấy nó cũng hấp dẫn. Mình lại nhớ là cái thời mà trước khi mình qua Mỹ này á, thì một năm, ba tháng đầu năm bao giờ mình cũng bị... cũng phải chuẩn bị hết. Tháng 1 là birthday bà xã, tháng 2 là mình chuẩn bị cho cái ngày này, tháng 3 là chuẩn bị cho ngày ta tháng 3, nhưng mà 3 tháng đầu đó lúc nào đầu năm mình cũng phải đi hết, đi chơi, đi mua, đi sắm, nhưng mà từ lúc mình qua Mỹ mình thấy cái không khí, cái ngày tháng ngày 14 tháng 2 hình như nó không còn xôn xao như ở Việt Nam nữa. Chắc có lẽ là do cái cuộc sống bên này mình đi ra ngoài đường mình thấy nó ít quá.
Đồng ý với anh, tại vì cái không khí bên này nó không giống như ở Việt Nam. Rồi nhưng mà nếu như vậy thì anh nói rằng là anh dành thời gian để mà đi mua chuẩn bị cả trước mấy tháng. Như vậy thì anh chuẩn bị cả tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 luôn à?
Tại vì tháng Giêng của mình á là birthday của bà, là mình cũng làm một ngày. Rồi đến tháng 2 là ngày lễ tình nhân, rồi đến tháng 3 là ngày đó tháng 3. Coi như là 3 tháng đầu năm là lúc nào cũng phải làm. Tức là lễ tình nhân thì lại mình làm kiểu khác. Ví dụ 8 tháng 3 thì giống như Việt Nam mình hay nói là hôm nay 8 tháng 3 thì tôi nấu cơm giùm bà đó. Còn lễ tình nhân là thường là đi ăn hoặc là đi mua đồ gì đó là đã đủ.
Vâng, như vậy là coi như là anh có chú ý đến những ngày này. Đó, thì coi như những ngày này là ba là coi như mấy anh có là ngày birthday nha, là ngày sinh nhật nha, rồi ngày lễ tình nhân nha, rồi một cái nữa là cái gì?
Một cái tháng 3 là 8 tháng 3.
Ờ, 8 tháng 3, ok. Rồi, như vậy thì bây giờ lại còn thêm mấy cái nữa nha, là anniversary nha, là anh phải nhớ nha, ngày kỷ niệm đám cưới ha, xong rồi là ngày Mother's Day nha, anh cũng phải nhớ nha. Mother's Day là không phải cho mẹ anh đâu nha, là cho mẹ của sắp nhỏ nữa đó. Đó, thì mấy cái đó là anh phải để ý vào cái ngày nữa là ngày Christmas. Đó, coi như có những cái ngày đó là anh phải đóng vòng đỏ ở trong cái cuốn lịch của anh đó. Đó,
thì nhưng mà nhớ, chắc là anh này anh chuẩn bị cũng lâu
lắm,
tại ba cái sự kiện nó liền nhau quá.
Đó, thành ra là anh không quên đâu, coi như tất cả những cái sự kiện mà mình mới vừa nói đó là anh không quên đâu. Thành ra như vậy anh là một người đàn ông rất là tốt nha.
Thì vô cái ngày Mother's Day hình như là vô tháng 6 đúng không?
Tháng 5 ạ.
Tháng 5.
Mother's Day là tháng 5. Đó.
Mother's Day là tháng 5.
Dạ.
Thì mình phải chuẩn bị. Tới phim tháng 6 là ngày coi như anniversary cũng phải
đó,
chuẩn bị.
Đó, phải chuẩn bị.
Thế là hay là mình ngầm
tháng đầu năm luôn.
Dạ. Thì anh không không được quên cái nào ha. Đó, cái đó là những cơ hội cho anh đó. Những cơ hội nha, anh đừng có nói cái đó là cái việc mới là ôi trời ơi lại phải tới rồi, lại phải làm rồi. Anh đừng nghĩ vậy, mà anh phải nghĩ tới nó là một cái cơ hội, là những cơ hội có được, anh phải nắm chặt lấy cái cơ hội đó để diễn tả được cái tâm tình mình đối với bà xã. Đó, phải nắm chặt lấy cơ hội.
Dạ, nghe anh này nói là anh nắm chặt lắm rồi, tại vì ảnh lên plan hết là chuẩn bị từ mấy tháng trước, là thấy là anh có sự chuẩn bị rất là chu đáo để mà chân nhân cái ngày Valentine hôm nay rồi. Rồi anh, như vậy thì khi mà anh thể hiện ba cái ngày liên tiếp như vậy, sự kiện liên tiếp trong 3 tháng như vậy, rồi bà xã anh cảm nhận như thế nào?
Thì ví dụ lúc đầu thì mình nó cũng khang khát, nhưng mà riết rồi cái mình thấy có thay đổi nhiều chút xíu. Ví dụ như năm nay mình làm khác cái năm trước. Rồi thì như là đôi khi bà cũng thấy nó cũng có hơi giống như là bất ngờ. Ví dụ như năm nay mình tính là thì chiều nay mình kêu thôi hai con khỏi đi, khỏi nấu cơm. Ôi sao ba? Nói là mình đi ăn chứ. Ủa tại sao phải đi ăn? Ủa hôm nay ngày qua sao? Một đứa kêu con đi, một đứa kêu con không đi.
Là
như ngày hôm nay.
Dạ, coi như là có plan hết rồi. Dạ, là điều rất tốt. Bây giờ tôi hỏi anh một điều, anh có dám không nha? Anh có dám năm nào anh bỏ quên cái không?
Năm nào giả cũng có quên. Thì có thể là nhiều khi thấy bình thường, nhưng mà quên một cái là có chuyện.
Giả bộ quên, giả bộ quên, nhưng mà có một cái sự thật là đặc biệt sau đó, nhưng mà anh giả bộ quên không nhắc nhở gì tới. Thử coi cái kết quả ra sao. Đó. Dĩ nhiên đó là một cái hậu quả rất là tai hại sau đó.
nhưng mà
mình quên một cái là coi như có hai mươi một tuần đó mình khỏi có cơ mà
thì đó, bởi vậy tôi mới nói là đó hậu quả rất là tai hại đó. Thành ra bây giờ để tôi đoán nha, tôi làm thầy bói đoán vậy là anh có một gia đình rất là hạnh phúc đúng không? Tại vì tôi thấy anh làm những bổn phận của anh quá chu đáo thì tất nhiên là gia đình của anh rất là hạnh phúc rồi.
Không có lý do gì để chê trách một người mà chu đáo, mà chuẩn bị từ trước mấy tháng mà ba cái sự kiện liên tiếp như vậy, thì không có lý do gì để chê trách một người chồng như anh cả. Cảm ơn anh rất là nhiều, và chúc anh cũng như gia đình sẽ hạnh phúc hơn nữa và sẽ có nhiều cái kỷ niệm trong những ngày tháng sắp tới anh nhé.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, Happy Valentine đến anh. À, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là ngày lễ Valentine. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Có một số cặp đó cô Phương Nam, tại vì nhiều khi nó quen nhau lâu quá rồi, hoặc là kết hôn lâu quá rồi, mà bây giờ nói rằng là Valentine tặng quà cho nhau, nhiều cặp nhìn nhau, nó thôi giờ gì cũng đủ hết rồi. Tất cả quy ra hiện kim đi. Như vậy liệu là cái tất cả quy ra hiện kim đó nó có thể hiện tình cảm hay không, hay rằng là vì quen nhau hoặc là vì ở gần nhau lâu quá rồi, tất cả những cái quà tặng nó không còn nhiều ý nghĩa thực tế cho cuộc sống ngày nay nữa.
Nhưng mà quy ra hiện kim có nghĩa sao? Quy ra không nguyên.
Tức là thí dụ
mà hai người này là gì? Cặp đồ hay là vợ
không,
chồng?
Không, vợ chồng với nhau đó, vợ chồng.
Trời ơi, nhưng mà quy ra hiện kim thì cũng kể như huề tiền. Thế tại sao? Tại vì account chồng vừa lấy một tờ check thì bà vợ bỏ vào đâu cũng bỏ vào trong cái account đó trở lại thôi.
Giống như Khôi Nguyên đi, thí dụ nhiều khi đi đâu thấy cái máy này, ok, thích quá, mua về. Em này tặng cho trước ở nhà, tặng trước Valentine. Nếu thật ra là cái đâu phải đợi đến Valentine mới tặng quà, thành ra là nhiều khi đi cái gì thích cái gì mua là về tặng cũng có cái cớ.
Nhưng mà cái đó là cho mình bà dùng thôi hay là cho
không,
cả
cho
nhà?
Cả nhà.
Ồ, như vậy là hồi tiền luôn, như vậy là không được đó. Theo cái nguyên tắc, và tôi cứ nhớ mãi là hồi nhỏ đó, cái con gái của tôi á, nó rất là danh mãnh. Tôi mua cho nó một cái bộ quần áo để cho nó mặc á, cái nó nói là mẹ, cái này mẹ không có kể, cái này là quà sinh nhật của con được, tại vì cái này đó là essential item, nói vậy đó, có nghĩa là cái này là cái bộ quần áo là cái nhu cầu cần thiết, nó thuộc loại nhu yếu phẩm rồi, mẹ phải mua cái gì, ví dụ như là đồ chơi hay là game hay cái gì đó, đó không phải là nhu yếu phẩm thì đó mới là quà, chứ bây giờ Khôn Nguyên mua một cái
mà nói
quà,
thật đó, mua quà cho phụ nữ khó lắm cô Phương
Nam,
cái này Khôn Nguyên nói hoài trong những cái chương trình trước cũng có nói rồi, mua quà cho phụ nữ rất khó, tại vì thứ nhất đó, thí dụ như đi quần áo, nói chung là thời trang, thì mình thì nhiều khi mình nhìn đẹp nhưng mà mắt của bà xã lại không đẹp, hoặc là nhiều khi mình mua bà xã có rồi cũng khổ lắm, hoặc là đặc biệt là mỹ phẩm phải biết cái hiệu nào, phải biết cái tông nào, phải biết cái loại nào, ôi chà nó nhức đầu.
Thì một là Khôn Nguyên phải gãi đúng chỗ ngứa, tức là phải mua đúng cái mà bà xã thích,
vô cùng khó
đó. Còn nếu không thì thôi cứ giản dị đi, lấy hương lấy hoa tặng một cánh hồng đã tuyết,
ra phía sau bức một cành bông đó, cũng gần là có mối quà,
mà phải nói đây là quà Valentine.
Dạ đó. Vâng, chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Hello,
phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời anh ạ.
Dạ kính chào nha sĩ Phương Nam với anh Khôn Nguyên, tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe trên đài. Tôi là Phong. Bà xã tôi thì rất là thực tế. Từ ngày mà năm đầu tiên mà tụi này cưới hỏi nhau đó, bà xã tôi nói không có cần phải khách sáo tặng cái gì mà Valentine's Day hay là Anniversary hết. Là một chuyện rất là đơn giản. Mà chúng tôi cũng agree với nhau, thỏa thuận với nhau, đồng ý với nhau là set up một cái chương mục checking account. Mà cái chương mục checking account đó mình không có xài nó bất cứ chuyện gì hết đó, chỉ để một có một cái lý do thôi, là để mà mình prepay cái principal của cái căn nhà của tụi này. Thì bà xã tôi cho tôi một cái điều kiện á, là mỗi tháng tối thiểu là 100 đô nhân cho 12 tháng là 1.200 đô, là cái đó là tối thiểu minimum. Còn dĩ nhiên là nếu mà tôi muốn thể hiện cái tình yêu của tôi với bà xã tôi hay gia đình chúng tôi á, thì tôi muốn bỏ thêm, cái đó quyền của tôi. Thì lúc mới đầu thì tôi bỏ 100, nhưng mà tôi thấy 1.200 nó không có đáng bao nhiêu hết, cái từ từ tôi tăng lên, bây giờ tôi lên được tới 500 đô một tháng rồi. Thì mình nghĩ rằng nó không có bao nhiêu hết, nhưng mà sau khi mà mình prepay cái principal của cái mortgage, mình thấy rõ ràng cái tiền lãi nó đi xuống nhiều lắm. Ở cái bà xã tôi nói cái đó là anh thể hiện tình yêu chân thiệt sự cho em với lại gia đình mà có mấy cháu, tại vì cái tiền lãi nó thay vì mình bỏ vô túi của nhà băng, mình bỏ vô cái quỹ đại học của mấy cháu đó. Thành ra chúng tôi thì thực tế như vậy. Tại vì bà xã tôi nói là anh tặng cho em bông hoa gì đó, rồi nó cũng héo, nó tàn, phí tiền đi. Còn mấy cái kẹo chocolate á, thì bà nói là cái đó lại là còn không nên nữa, là tại vì muốn giảm cân, lose weight. Mới như cái holiday vừa rồi đó, là ai cũng muốn lose weight không, bà nói. Mà thực sự tôi tiết lộ cho mọi người trên đài, cái chocolate và Valentine đây không phải là the best chocolate of the year đâu. Không phải là cái lúc của trong năm mà những cái hãng sản xuất kẹo chocolate người ta đem, người ta bán cho mình the best chocolate. Nó có thể nó trang trí màu mè đẹp, cái shape ở ngoài đẹp, nhưng mà cái chất lượng, cái quality của chocolate không phải the best. À sorry, mà on the air tôi phải nói, tiết lộ cái bí mật đó cho mọi người nghe.
Vâng, thì đồng ý với anh là mỗi nhà có một cái nguyên tắc để mà thể hiện tình cảm với nhau riêng. Thành ra là nếu mà gia đình của anh đã có sự thỏa thuận như vậy đó, thì anh càng bỏ cái vào trong account càng nhiều thì anh càng thể hiện tình cảm càng lớn.
Nhưng đó, mà cái bà xã của anh Phong nó nhiều người lắm, nhiều người bây giờ nói rằng ôi mua chi cho bông hoa rồi cũng héo tàn, chớ tốn tiền chi vậy, rồi chocolate cũng vậy, đồng ý với anh Phong hai tay luôn.
Thì những cái chocolate cái đó nó là mình muốn nói đến cái tập tục của người dân xứ Mỹ.
Mà hình như là những cặp đang yêu mà chưa cưới đó thì thường mới tệ tặng vậy. Chứ mà cưới nhau rồi thì như là không còn cái đó nữa.
Người ta ít thích ăn ngọt lắm. Thành ra là cái đó nó là những cái tập tục của người dân Mỹ. Thì mình coi như mình liệt kê ra thôi. Đó, chứ còn tùy theo mỗi gia đình. Có gì thì tặng đó.
Dạ vâng.
Miễn sao phải đánh dấu nó là Valentine.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phong và chúc anh cũng như gia đình sẽ thêm ngọt ngào, thêm đầm ấm. Và quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình yêu và gia đình. Đề tài của ngày hôm nay là Valentine. Lúc nãy chúng tôi thấy có một quý vị gọi vào, nhưng cáo lỗi là chúng tôi đã bắt quý vị trễ, nên quý vị nếu mà còn có ý muốn chia sẻ, hoặc là quý vị có thể gọi vào 713-664-8002 và chúng tôi đang nghe đây ạ. Xin mời ạ. Hello.
Dạ, xin chào anh Khôn Nguyên và chị Nguyên.
Phương Nam ạ.
Phương Nam.
Dạ.
Hôm nay là ngày Valentine, tôi cũng là xin đóng góp một ít nhất cái kỷ niệm của riêng tôi. Thì tôi đã lập gia đình 43 năm. Và hồi ngày xưa khi mới quen nhau, thì đến một lần khi đập đầu tiên, khi đến những ngày lễ Valentine thì tôi có mua một cái card mà nó bằng cái card plastic, nó có hai mặt, nó có hình trái tim và nó có in chữ là Be My, và cái mặt sau là cái in chữ là Come Live With Me, tức là sẽ đến sống với tôi, và coi như là trái tim ta chào cho nhau. Và khi tôi tặng cái card Valentine năm đầu tiên thì bà sao thì bà giữ cái đó, lúc đó chưa cưới nhau mà, và bà đã giữ cho nó cho đến suốt đến bây giờ 43 năm sau bà vẫn còn giữ trong cái hộp jewelry box của bà. Thành thực là hai vợ chồng đã sống với nhau được bao nhiêu năm, bao nhiêu kỷ niệm. Và nếu mà nói rằng Valentine thì phải nói rằng thật sự là ngày nào cũng là ngày tình yêu hết, chứ không cần phải đến đúng một năm mới đúng ngày April 14. Cho nên khi đã yêu nhau thì trong suốt một năm 365 ngày, chúng ta có thể cho nhau bất cứ lúc nào, ngày nào. Đó là cái thật sự để mà sống mà đối xử với nhau. Chứ còn cái vật chất, cái món quà chỉ là cái thể hiện cái bên ngoài thôi. Và sau này thì người ta thấy là tặng quà cho nhau dần dần nó trở thành là commercial. Do đó tôi đã tùy theo ai thích làm thì làm. Nhưng mà riêng đối với tôi thật sự là cái tình yêu là... Đó là nếu chân thật hai người đối xử với nhau thì đó là cái đời sống hàng ngày. Nếu mà trong cuộc đời của mình sống mà hai người hạnh phúc thì lúc nào mình có thể nghĩ đến nhau được, và mình cũng lúc nào mình cũng có thể chia sẻ với nhau được, chứ không cần phải đợi đến đúng ngày đó để thể hiện. Đó là cái điều tâm nguyện mà tôi và chủ tôi đã dành cho nhau. Và sau 43 năm thì bây giờ nếu có thể nói rằng yêu em như thế nào thì có thể tôi xin phép để mượn một câu của nhạc sĩ Trần Công Phụng, đó là: nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta.
Vâng. Đó. Quá hay.
Đó là Happy Valentine.
Dạ, Happy Valentine.
Đến với ba xã tôi và xin gửi đến chúc là tất cả những lời yêu thương đến tất cả mọi người trên đài, tất cả người đang đã yêu nhau và đang yêu nhau. Thì tôi hy vọng tất cả yêu của vị dành cho nhau và sống với nhau cho đến mãi đến cuối cuộc đời.
Vâng, cảm ơn anh. Đó là những lời rất là hay, rất là thấm thía và rất là chân thật. Thì mỗi ngày chúng ta đều phải đối xử với nhau như là Valentine. Thì nội cái câu hát của anh đó cũng đã là một món quà quá là quý báu. Thành ra là như nãy chúng tôi nói, cái đó là cái ý nghĩa của nó quan trọng hơn là cái hình thức về bên ngoài. Thì dĩ nhiên là nếu mà anh chị mà có làm được mỗi ngày là đều là Valentine, đều đối xử với nhau bằng những cử chỉ ân cần, những hành động âu yếm, thì đó là điều quá tuyệt vời. Còn những cái đời sống, sở dĩ cái đời sống nó quá tất bật bên này, người ta không còn thì giờ để mà có những cái hành động cử chỉ với nhau. Thành ra mới có cái Valentine để cho coi như là gợi nhớ lại và là một cái dấu để người ta nhắc tới, để người ta đánh dấu ít nhất là một lần. Thành ra là đúng là đối xử với nhau mỗi ngày là quan trọng nhất. Cái câu hát của anh rất là ý nghĩa và rất là cảm động. Được.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng ta cũng đã không còn nhiều thời gian nữa, nên mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam.
À vâng, thì cái ngày Valentine, như nãy giờ chúng ta đã nói về lịch sử xuất xứ, thì chúng ta thấy đây là một cái ngày lễ tình nhân, ngày lễ tình yêu và ngày lễ tình thương. Đó là lý do mà các trẻ em tiểu học ở xứ này cũng đã được các cô giáo cho một cái hoạt động để làm cái gửi thiệp Valentine cho tất cả bạn bè và cô giáo ngay từ thuở còn bé. Để làm gì? Để tạo thành một cái thói quen diễn tả tình yêu thương của mình đối với những người lân cận ở chung quanh. Thành ra đây là một cơ hội chúng ta nên nắm bắt lấy để có thể diễn tả là một và có thể hâm nóng cái tình cảm giữa hai người hoặc là giữa gia đình hoặc là giữa bạn bè. Thì đây là ngày ý nghĩa của ngày Valentine mà chúng tôi muốn nhắc đến để cho chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội. Vâng.
Dạ vâng, cá nhân Khôi Nguyên thì chắc rằng có lẽ rằng là cái tuổi mình nó cũng không còn gọi rằng là mơ mộng hay là không còn gọi rằng lãng mạn như hồi trẻ. Tại vì Khôi Nguyên nghĩ rằng là cái giá trị của món quà nó không có ý nghĩa bằng cái hành động hoặc là cái ý nghĩa của những hành động đó. Chứ còn nếu bây giờ mà có tặng cho mình một cái món quà có gọi là xa xỉ nhưng mà không có tình yêu thì cũng như không thôi. Thí dụ như tối hôm qua thì chiều hôm qua hai đứa con về tặng cái thiệp, nó không đáng gì hết á, mà mình phải thấy mình vui. Mình thấy mình vui. Thành ra là cái ý nghĩa nó quan trọng hơn là cái vật chất. Nên quý vị đừng nghĩ rằng là phải tặng món quà cho lóng lánh, món quà cho to vào.
Nhưng một mà... câu hát giống như anh hồi nãy.
Dạ vâng.
Không tốn kém gì cả, nhưng cả một tấm lòng.
Cả một tấm lòng và cả một niềm vui cho ngày Valentine.
Đố cô Nguyên biết màu Valentine là màu gì?
Màu hồng.
Màu đỏ.
Màu đỏ.
Màu đỏ, tại sao màu đỏ? Màu đỏ là màu của máu.
Máu.
Máu chảy qua trái tim. Đấy, chảy qua trái tim. Máu càng chảy nhiều, trái tim càng đỏ. Thành ra màu đỏ là màu Valentine, là màu của tình yêu đam rực lửa, tình yêu say sưa nóng hổi. Màu hồng, màu đỏ là một nhé, màu trắng là hai, màu trắng là biểu hiện tình yêu vĩnh cửu, tình yêu tinh khiết. Và một cái màu thứ ba là màu hồng. Màu hồng là màu trộn lẫn giữa màu đỏ và
màu trắng,
Thì đó là tình yêu nhẹ nhàng, tình yêu ấm áp. Đó là ba màu của ngày Valentine.
Đỏ,
màu trắng
và màu hồng.
Màu hồng.
Dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình yêu gia đình với đề tài Valentine cũng đã kết thúc. Cảm ơn cô Phương Nam và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày Valentine hạnh phúc, vui vẻ, đầm ấm. Và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.